Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài chính chúng tôi có đề cập đến tham chiếu, và hôm nay đó chúng tôi muốn đào sâu thêm và điều chỉnh việc sử dụng từ tham chiếu thành là quy chiếu, bên cạnh đó mở rộng thêm phạm vi đồng quy chiếu. Đây là một trong các khái niệm quan trọng của ngữ dụng học, hiện đang được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ học và triết học ngôn ngữ tại Việt Nam. Vì đào sâu và điều chỉnh một số khái niệm đã được sử dụng trong bài số 9, chúng tôi sẽ không nói đến phần chẩn nhập nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Một, quy chiếu trong ngữ dụng học. Quy chiếu bao giờ cũng được diễn ra theo cách thế: lấy chủ thể, tức người nói hay người viết, làm cái trục xoay. Thế đó là đánh giá sự vật, sự kiện, gọi chung là đối vật. Bản thân của sự vật không hề được gán lên trên nó những thuộc tính cố định. Những gì được dán nhãn và đặt tên đó chỉ là các đặc tính mặc định do chủ thể phát ngôn và nhận thức đặt ra thôi, để dễ dàng truyền thông trong các quan hệ dân sự, xã hội, luật pháp và tâm linh. Do đó, để quy chiếu thành công, vai trò của sự suy luận ở chủ thể đối với các khách thể là rất cần thiết. Đồng thời, để tránh việc hiểu lầm ý, sự suy luận đó cần phải có được sự phối hợp ăn ý giữa người nói và người nghe, người viết và người đọc. Thì nhờ đó đó, bản chất của quy chiếu mới có thể được diễn ra một cách trọn vẹn và đúng nghĩa so với bản chất của thế hiện thực. Để làm được công việc đó đó, tất cả chúng ta cần phải quan tâm về mối liên hệ giữa từ ngữ và cái được quy chiếu. Ít nhiều gì thì cũng có những cái liên hệ có giá trị tín hiệu của từ ngữ. Khi mình dùng một cụm từ hoặc là các danh từ, tính từ mô tả về một hiện thực và lấy con người làm hệ quy chiếu, thì việc mô tả đó nó phải lột tả được theo cái thế để cho sự vật tự phơi bày, thì lúc đó sự mô tả mới được gọi là chuẩn xác. Do đó tính liên hệ giữa từ ngữ và quy chiếu là không thể tách rời. Về bản chất, phạm vi đối tượng của đối vật trong từng cá thể, của thế giới trong phạm vi rộng hơn, được người nói chỉ ra khi dùng một từ ngữ nào đó trong sự phát ngôn, đấy chính là hệ quy chiếu của từ ngữ đó. Đó là định nghĩa khá bao quát về bản chất của quy chiếu đối với một đối vật cụ thể hay là một thế giới rộng. Từ ngữ ở đây đóng vai trò là một phương tiện hay công cụ nhằm chỉ ra hệ quy chiếu, như là một cách dùng từ chuẩn xác đối câu hay văn bản. Và tại đây ta khẳng định thêm một lần nữa, tự thân của các từ ngữ câu không quy chiếu cái gì hết. Nếu không có ý thức, giờ là chủ quan hay khách quan của con người tác động lên hệ quy chiếu đó, cho nên con người mới thật sự là chủ thể sử dụng các quy chiếu theo cách riêng của mình. Và ta có thể định nghĩa một cách khái quát như sau: quy chiếu là hành động mà người nói hay người viết sử dụng các hình thái ngôn ngữ nhằm giúp cho người nghe hay người đọc nhận diện được những điều mà mình có dụng ý đề cập đến, để mong đạt được cái sự hiểu biết và cảm thông về đối vật được mô tả. Do đó người nói và viết nếu không tuân thủ các quy định về quy chiếu, chắc chắn sẽ khó có thể mô tả chuẩn, và do vậy người đọc và nghe không thể tiếp nhận chuẩn. Mục đích quy chiếu theo đó bị đánh mất. Thuật ngữ các hình thái ngôn ngữ ở đây được hiểu là các biểu thức quy chiếu, referent expressions. Bao gồm thứ nhất là các danh từ riêng, nhân danh, tức là từ mô tả về tên người, họ người, địa danh, mô tả về tất cả các địa điểm, bao gồm đường, xá, phường, quận, xã, huyện, tỉnh, thành phố, quốc gia, khu vực. Thứ hai là các đại từ tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, hoặc là các đại từ chỉ thị cái này, cái kia, người này, người nọ. Vấn đề 2, quy chiếu xác định. Thường trong tiếng Anh á, các cụm danh từ nào mà đi trước nó bắt đầu bằng chữ the, viết là t, h và e, đều được gọi chung là các quy chiếu xác định. Và phạm vi của nó rộng hơn những thứ mà nó chỉ giới hạn trong mạo từ the này. Nhờ các quy chiếu xác định, chủ thể sử dụng các quy chiếu có thể diễn tả ý tưởng của mình một cách chuẩn hơn, đạt yêu cầu hơn. Và người nghe, người đọc sẽ hiểu rõ được dụng ý của tác giả hơn là sử dụng quá nhiều các kỹ năng đóng mù đóng mờ. Từ ngữ có quy chiếu xác định là những từ ngữ được người nói sử dụng để chỉ ra đối vật hay là đối tượng của một hiện thực, nhằm giúp cho người nghe có đủ được các điều kiện cần thiết để hiểu đúng đối tượng được đề cập. Do đó các cụm từ mang tính quy chiếu xác định đó, nó phải là điều kiện để bất kỳ ai đóng vai là người nghe, người đọc và hiểu đúng được dụng ý của tác giả về một đối vật hay một đối tượng nào đó. Cho nên bản thân của người mô tả sử dụng sai văn phạm cú pháp không thể nào giúp cho người nghe hiểu một cách toàn cục. và người đọc không thể nào hiểu đúng một cách có hệ thống. Hay à, cụm danh từ xác định, đây là mạo từ xác định. Trong tiếng Việt thì chúng ta không có hiện tượng mạo từ xác định như là trong tiếng Anh, vì phần lớn các triết gia về ngôn ngữ đều là những người nói tiếng Anh và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh làm chuẩn, cho nên họ đề cập đến cái cụm từ xác định bằng chữ the đi trước nhiều hơn là các loại cụm từ xác định mà lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu. Vì đó trong tiếng Việt, dựa vào từng ngữ cảnh cụ thể mà ta có thể phân loại đây là quy chiếu xác định hay là đây là quy chiếu không xác định. Ta khảo sát ví dụ sau đây: đứng núi này trong núi nọ, đó là một cách mô tả về quy chiếu xác định. Thứ nhất, núi này thì có chữ này nhằm xác định cái địa điểm tên gọi mà núi đó đang được đề cập đến. Ví dụ ta đang có mặt ở núi Tà Cú tham quan và lễ bái tượng Phật nhập niết bàn 49 mét, và một vị sư đã nói với các du khách rằng câu nói đứng núi này trong núi nọ đó trong Phật giáo được hiểu là bỏ rơi một thực tài A chắc chắn hơn, có giá trị hơn, bền vững hơn, lao và tìm kiếm một thực tại B vốn chỉ là một cái mơ ước, thậm chí có thể là một ảo vọng thôi, không có gì chắc chắn như là chúng ta đang đánh mất những cái có giá trị hiện thực này. Như vậy núi này ở đây được hiểu là núi Tà Cú, và nghĩa nội hàm của nó cũng là mô tả về Tà Cú trong lớp thứ nhất. Còn núi nọ có thể là núi Chứa Chang, núi Gia Lào, núi Yên Tử, hay bất kỳ một núi nào, bao gồm núi Lô của Trung Quốc, núi Linh Thú của Ấn Độ. Cho nên đang ở trên một thực tại nào đó thì hãy sử dụng các giá trị của thực tại đó đúng cách. Nhờ khái niệm này chúng ta xác định rõ được cái núi nơi mà mình cùng với người nghe đang thảo luận, đang đứng, đang lấy chúng làm hệ quy chiếu. Và chữ nọ ở đây mặc dù là một cái từ mô tả khái quát nhưng cũng xác định rõ được trong cái bối cảnh của sự thảo luận giữa núi Tà Cú và một núi nào đó. Hoặc ta có ví dụ khác: bên người này nhớ người kia. Người này có thể là người yêu, hoặc nam hoặc nữ, hoặc là chồng hoặc là vợ chính thức, nhưng mà nhớ một người khác. Người kia là cái người mà mình yêu thật sự, còn người này là người phối hợp do sự sắp đặt của cha mẹ hoặc một tình huống bất đắc dĩ nào đó. Cũng có những trường hợp các cô gái đang sống với người này nhưng mà nhớ người kia, là bởi vì bị người kia phụ tình bạc nhẽ, và sống với người này là chủ yếu để lấp vào khoảng trống cô đơn thôi, chứ không phải là tình yêu đích thực. Cho nên nó càng giả dai, nhập dai là một người hạnh phúc có người khác nâng đỡ, dìu dắt và chăm sóc, nhưng thực tế thì sự cô đơn trống vắng đó là diễn ra nhiều hơn. Thì khái niệm này kia được xem là các quy chiếu mang tính xác định. Nhờ nó mà khái niệm người đứng trước đó được diễn tả một cách rõ ràng hơn, làm cho người đang cùng cuộc đối thoại đó không thể hiểu sai ý tưởng của câu nói được đề cập đến. Sống trong tình cảnh bên người này mà nhớ người kia là mất chánh niệm, khổ đau theo đó phát sinh rất nhiều. Ta hãy phân tích ví dụ 3 trích từ một đoạn văn, một bài nhạc tên là Người Này Và Người Đó. Đoạn nhạc như sau: tại sao ta chọn người này mà không là người đó, cũng như giữa nước chân và tắc đá, vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ, để rồi ta trượt dài xuống vực sâu. Đây là nói về hệ quy chiếu, có sự chọn lựa đúng và sai. Và toàn cái đoạn ca từ đó nói về sự chọn lựa sai đối vật của tình yêu, cho nên dẫn đến sự tuột dốc, mất ăn, bỏ ngủ, dung nhan tiều tụy, nỗi khổ niềm đau đeo bám, tương lai bị chững lại, và hầu như sự hăm hở, năng động, nhiệt quyết, yêu đề bị mất dần theo năm tháng do chọn sai đối tượng tình yêu mang tính xác định. Khái niệm này và đó được xem là yếu tố quy chiếu xác định, mặc dù ở đây không hề nêu tên người này là người nào, người đó là người nào, nhưng khi tự sự người đang dùng đoạn ca từ mang tính khổ đau thất tình này đó hiểu rõ hơn ai hết là hai người đó là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Có thể lúc đầu đặt lên bàn cân á thì có vẻ người chọn lựa sai lầm á là có ưu thế hơn, hấp dẫn hơn, nhưng mà về lâu về dài đó thì thấy rằng là việc lựa chọn đó là không đúng, cho nên dẫn đến nhiều hệ lụy. Lý do được giải thích trong đoạn ca từ này đó là giống như chọn nước chanh và tắc đá, là chọn là một nghệ thuật. Và nói về Phật giáo đó, muốn chọn đúng thì phải biết bỏ đúng. Chọn là giữ lại những cái cần đối vật trong tầm tay, và bỏ đó là phải gạt ra ngoài bằng cách là tách ly các lòng tham muốn có nhiều. Và lòng tham đó chủ quan, người đó việc bỏ sẽ có giá trị phục vụ cho việc chọn, và chọn trong tình huống này phải chắc mẩm, mà không á có thể dẫn đến tình trạng không biết là lấy nước chanh hay là tắc đá. Nhưng mà rồi đạo dân cũng lại đưa ra thêm một lý do: vì thói quen lựa chọn sai, lựa chọn dở, lựa chọn không chuẩn để dẫn đến cái cảnh tình trái ngang. Và bên cạnh đó còn có một cái điều gì đó, cái chữ điều gì với chữ gì đây cũng là một cái yếu tố quy chiếu mang tính xác định, nhằm khẳng định rằng là có lẽ do mù quáng chăng, có lẽ do dễ tin dân, có lẽ do cái mềm lòng dân, mà bản thân người lựa chọn sai cũng không rõ, thực tế rõ đó, nhưng mà người đó vì không muốn truy tìm ra vấn đề thì cuối cùng dẫn đến sự trượt dốc rất dài và sâu trong nỗi khổ niềm đau. Cho nên sử dụng các cụm từ quy chiếu xác định sẽ giúp cho chúng ta ẩn giấu được tên gọi các đối vật trong tình huống mà mình không muốn mô tả một cách cụ thể, nhưng mà nghĩa hàm ẩn trong đó vẫn là một đối vật cụ thể, chứ về một đối vật chung chung. Hai b quy chiếu xác định còn có thể liên hệ đến các đại từ có tính trực chỉ hoặc là hồi chỉ. Chẳng hạn như tôi, nó, họ, đây, đấy. Và nếu đối chiếu trong tiếng Anh thì chúng ta thấy chữ tôi thì nó đồng với chữ I, anh ấy là he, chị ấy là she, họ là đây, cái này, điều này là this, cái đó, điều đó, that, nó đó thì lại phức hợp hơn. Phần lớn là chỉ cho sự vật, nhưng mà đôi khi đó chỉ cho con người. Trong tình huống sự vật là it, trong tình huống con người là him hoặc là her. Ở đây chúng ta cũng cần nắm thêm hai cái từ: tính trực chỉ và tính hồi chỉ. Trực chỉ là chỉ thẳng và lấy mình làm cái trục xoay, cho nên bao gồm các từ như là tôi, nó, họ, đây. Còn hồi chỉ là hướng về cái khác, xoay đến cái khác, để bao gồm những cái còn lại như là đó, rồi nó ở mức độ xa. Dù là trực chỉ hay là hồi chỉ thì những từ này đó đều có cái chức năng tạo ra một cái quy chiếu mang tính xác định. Ta hãy khảo sát ví dụ trong bài nhạc Nó và Tôi. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó, nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Nghe qua đó, cái đoạn này mà không nghe hết toàn bài ca, người ta tưởng nó đây đó là một cậu bạn trai cùng nhập ngủ với một chàng trai, thực ra đó là một cô gái. Tôi nói vậy thì có một số người đó sử dụng cái từ nó cho người bình thường đó, giống như ở vùng cao nguyên Tây Nguyên, chồng kêu vợ bằng bằng mày và xưng mình là bằng tao thôi, và vợ cũng xưng lại bằng mày và tao. Hai từ đó nó cảm thấy rất là thân thương. Mọi người bên ngoài mà nghe vô thì tưởng là hai người đang cãi lộn, hai người đang có vấn đề với nhau. Đó là cái hệ quy chiếu thôi. Do đó nó chỉ có giá trị sử dụng mang tính xác định cho đối vật nào đó thôi. Và ngày nay cũng có nhiều bài ca nói về tình yêu, nó đây chỉ cho người nữ và tôi chỉ cho người nam, hoặc ngược lại. Như vậy mặc dù chỉ dùng là tôi và nó, nhưng mà để từ nghĩa tính họ trực chỉ này đó là xác định rõ. Tôi có thể là chàng chiến sĩ Nguyễn Văn Nga, và nó là nàng chiến sĩ Nguyễn Thị Bê. Và hai người này đó là sinh ra cùng thời chiến tranh, tan thương, đổ nát, rồi cùng nhập ngũ, rồi cùng quen nhau, rồi cùng thương mến với tư cách là tình bạn. Quê của nàng ấy là ở ngoài kia, thì chữ kia này cũng là một cái từ hồi chỉ, nhưng mà cũng xác định là ở đâu miền Trung hay là miền ngoài. Nhưng mà đối với một người miền Nam từ từ tôi nói như thế. Và cả hai từ lâu lắm, lúc mới nhập ngũ đến bây giờ chưa về nhà thăm quê. Và khi gặp người yêu đó, cô ấy thể hiện nét đăm chiêu về đêm với những nỗi niềm thổn thức, nhớ cha mẹ, nhớ cái thân thương, người thân thương, nhớ làng quê và nhớ cái cảnh yên bình trước khi chiến tranh diễn ra. Và từ cái việc đăm chiêu đó với cái mối tình mang mang đó mà chàng trai đó bắt đầu nổi lên cái cảm giác là thấy thương nhau nhiều quá. Đó là một cái cách mô tả về quy chiếu xác định liên hệ đến tính trực chỉ và hồi chỉ. Trực chỉ đây là tôi và nó, hồi chỉ là ngoài kia.
2C. Quy chiếu xác định còn liên hệ đến các yếu tố chỉ nơi chốn và thời gian. Về nơi chốn gồm có các từ tại đây, here, bây giờ, now, hôm qua, yesterday, hôm nay, today, ngày mai, tomorrow, năm ngoái, last year. Đó là những từ mà thường xuất hiện trong ngôn ngữ truyền thông qua miệng hay chữ viết bằng văn bản, đều có các chức năng giúp cho chúng ta xác định được đối vật, đối tượng, con người, tình huống cụ thể trong hệ quy chiếu. Ta hãy cùng phân tích bài thơ Đường của nhà thơ nổi tiếng Thô Hiệu. Quy dân chữ Hán: khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà sứ khứ, đào hoa y cụ tiếu đông phong. Dịch nghĩa sát: năm ngoái hôm nay tại cổng này, đào và người đẹp đỏ hoay hoay, mặt hồng xinh ấy nay đâu mất, còn mãi hoa đào cười gió đông. Ở đây chúng ta thấy các từ chỉ nơi chốn là cổng này, và chỉ cho một cô, và bên cạnh đó được liên hệ đến một cô gái cũng đang đứng ở cổng này vào thời điểm năm ngoái, đúng ngay cái ngày này. Mối liên hệ đó nó còn gắn kết với hoa đào đang nở rộ màu ửng đỏ hồng. Gương mặt của cô gái tương phản với màu đỏ hoa đào, màu đỏ hồng của hoa đào tương phản với gương mặt cô gái, tạo ra một nét hồng nhẹ nhẹ, tự nhiên và đẹp, kiêu sa hơn rất nhiều là phấn được sử dụng trên gương mặt của những phụ nữ khác. Ngoài ra chúng ta còn thấy có yếu tố chỉ về thời gian: năm ngoái, hôm nay, nhằm xác định rõ cái bối cảnh và hiện tượng cô gái với anh đào tương phản tạo ra một cái nét hồng đẹp. Ý Thô Hiệu muốn nói không phải hoa anh đào làm cho cô gái đẹp, ở lúc cô gái đó với cái màu ửng đỏ trên đôi má tác động ánh sáng với hoa anh đào đã làm cho hoa anh đào đẹp sắc hơn, tức là mô tả một nét đẹp tự nhiên không trang sức. Trong một cái mùa giá lạnh, nét hồng đó nó đã trở thành một cái nổi điểm nổi bật, làm cho người quan sát có cảm giác là dễ nhớ nhung và khó có thể quên được. Năm nay cũng ngày này, tác giả đã đến tham quan vườn hoa anh đào cùng với cái quang cảnh ngày xưa: bông vẫn nở, màu vẫn ửng hồng, nắng vẫn tương phản, gió vẫn hoay hoay thổi, nhưng màu hồng của đôi má người xưa không còn nữa, chỉ còn thấy một cái cảnh của ngày xưa. Do vì bám vào các mô tả mang tính xác định bởi yếu tố chỉ nơi chốn và thời gian, mà Thô Hiệu đang ký ức về một cái tình cảm rất là thân thương, nữa là thiện chí và nữa là một sự yêu ngầm, yêu một chiều, lẫn tiếc về chuyện đã qua. Và theo Phật giáo đó thì các ký ức về quá khứ phần lớn nó làm cho chúng ta mất đi những giá trị chánh niệm ở hiện tại, và do đó bám vào các ký ức hoặc sử dụng các kỹ năng mô tả về chỉ nơi chốn và thời gian thuộc về quá khứ, điều không cần thiết
với những người đang trải nghiệm đời sống chánh niệm bây giờ và tại đây. Ngay cả trong tình huống mô tả về cái bây giờ và tại đây để có được chánh niệm á, thì hệ quy chiếu tính hiện tại hoặc hiện tại tiếp diễn cần phải được tách lập và không bị vướng dính gì đến cái cảm giác ái trên nền tảng của xúc, vì từ đó nó có thể dẫn đến tình trạng là thủ, tức là chấp, rồi dướng chấp vào bất cứ gì, dù đó bạn là hiện tại, hệ quy chiếu đó là hiện tại, thời gian và đối chiếu đó là hiện tại, và con người bị dướng dính là hiện tại, thì chánh niệm vẫn không có mặt. Nói chung chấp là kẻ thù của chánh niệm, và do đó cần phải lột bỏ mọi chấp trước này. Qua ví dụ vừa nêu, chúng ta có thể xác định các từ ngữ có quy chiếu xác định khi sử dụng chúng trong ngữ cảnh cần phải đặt chúng nằm trong một thế giới nhận thức của cả người nói lẫn người nghe, người viết lẫn người đọc. Hệ quy ước càng rõ ràng thì càng giúp cho mọi người hiểu chuẩn trên hệ thống mặc định với nhau. Và những cái quy ước này đó được xem đó là những thông tin mà cả hai đã biết, đã nắm, có thể được diễn tả bằng ngôn ngữ truyền thông hoặc có thể được hiểu ngầm, tức không nhất thiết phải nói ra thành lời. Qua ví dụ bài thơ của Thôi Hiệu, nếu năm ngoái cùng đi với ông đến một vườn đào quan sát cô nàng với đôi má ửng hồng, còn có 30 du khách khác cùng đi với ông và cùng thưởng thức bài thơ Bức Cảnh Sanh Tình mà ông viết ngay thời điểm đó, ám chỉ cho cô gái đó ngay cái cảnh quan đào ở cái hệ quy chiếu là cái cửa đó, thì chắc chắn khi đọc lại về sau này họ đều nhận ra rõ ràng đối tượng được ám chỉ với hệ quy chiếu cụ thể đó bằng các từ năm ngoái, nơi này, cổng này, hôm nay, qua đào kia và má ứng hồng là những mô tả mang tính xác định, chứ không thể nói là chung chung một nhân vật A, B, C mang tính giả định nào đó. Vấn đề 3, quy chiếu không xác định. Ngoài các quy chiếu mang tính xác định như vừa nêu, còn có rất nhiều các loại quy chiếu không xác định. Trong tiếng Anh thường được dùng bằng mạo từ ờ, tức là nói một cái gì đó, một người đó, một người nào đó, chứ không nói cái đó là cái gì cụ thể, người đó là người nào. Trong tiếng Việt thì ta không có cách mô tả tương tự. Tuy nhiên dựa vào ngữ cảnh thì ta có thể hiểu rõ được ý nghĩa được hàm chỉ, và do đó ta có thể suy ra đây là mô tả có hệ quy chiếu không xác định. Về bản chất, các từ ngữ có hệ quy chiếu không xác định là những từ ngữ được người nói dùng để chỉ vào một đối tượng đang tồn tại, và về nguyên tắc phải có căn cước hay là địa chỉ cụ thể. Nhưng ở đây người nói hay người viết chỉ cung cấp các thông tin chỉ ra phạm trù mà đối tượng thuộc vào, chứ không đủ các yếu tố để xác định đối tượng thuộc vào đó cụ thể là ai hay cái gì. Tức là ta dùng các cái nhóm từ hoặc là các mạo từ mô tả về nhóm loại hơn là những cái đặc tả về một đối vật cụ thể nào đó. Ta hãy thử khảo sát ví dụ sau đây. Một hoa nở, cả vườn hoa được thơm, một người làm phước, cả ngàn người được hưởng. Dịch sát nghĩa từ hai câu biên ẩu trong chữ Hán: nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, dạng thọ hương. Một hoa nở, ta nói về đơn vị là một chứ không phải là hai hay ba. Cái hoa đó có thể trên cành nó chỉ có một cái hoa duy nhất mà, hoặc là loại hoa đó chỉ nở một lúc một cái hoa chứ không nở nhiều, hoặc là trong một tình huống là nó mới nở được một hoa chứ chưa nở nhiều, được xem là quy chiếu không xác định. Ở đây ta đang nói cái chung chung thôi. Hoa nào mà nở đầu, nếu nó có hương thơm, các hoa trong vườn cùng chủng loại hoặc khác chủng loại, dầu chưa chốn đủ và chưa nở, vẫn được thơm gây. Đây là đang nói về hiện tượng cộng hưởng, tác động đa chiều từ một, ảnh hưởng đến tất cả. Và đây là pháp giới trùng trùng duyên khởi của Phật giáo, tư đắc đa chiều về duyên cho tiến trình từ một nhân tạo ra quả là yếu tố xác định rất cụ thể. Nhưng mà khi nói một loại hoa, một cái hoa thì chúng ta thấy rõ là nó không có xác định cụ thể, là chỉ nói chung chung thôi. Và đơn vị đó là một, dù là ít nhưng mà vẫn có cộng hưởng cho một tập thể có liên hệ đến. Và đây tương tự, một người làm phước là chỉ cho là trong gia đình đó, trong họ tộc đó, trong làng xã đó, trong một cộng đồng đó, nếu cái ảnh hưởng của phước này nó lớn đối với cộng đồng xã hội còn lại, thì những người họ hàng, bà con, thân quyến, bằng hữu đều có thể hưởng được cái uy tín lây. Áp dụng vào chính trị chúng ta thấy rõ lắm. Một nhà chính trị lỗi lạc, có công với quốc gia và thế giới, có thể chết đã 100 năm, 200 năm, thế hệ con cháu đề thứ 10, thứ 20 khi được người ta biết đến là đã từng là con cháu trong quan hệ huyết thống với nhân vật vĩ đại đó, thì tự động cái uy tín của người xưa dầu đã tạm ngừng lại với cái chết người đó, vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cái thuận lợi của những nhân vật này. Nếu nhân vật đó có thêm tài năng, đức hạnh và bao gồm cả hai, thì ảnh hưởng của cộng hưởng đó lại càng lớn hơn. Thì một người làm phước đây là nói cái gì đó rất là chung chung, chứ không có nói người đó là sư cô hay là một vị thầy hay là một Phật tử hay là một cái người ngoài đời. Một cái hoa, một người làm phước đều là có căn cước về địa chỉ, chứ nó không đủ sức để cung cấp chúng ta thông tin là hoa nào và người nào, thì nói chung chung thôi. Khảo sát ví dụ 2: một lời đã thốt ra, xe tứ mã đuổi theo không kịp. Có một lời nói, có một phát biểu trong một ngữ cảnh nhất định nào đó, nếu lỡ mà nó xúc phạm người khác thì ảnh hưởng tiêu cực nó đã có mặt rồi. Người bị xúc phạm hay là bị khinh khi sẽ mất dần các thiện cảm đối với người phát ngôn ra câu nói, giàu có chủ ý hay là vô tình. Từ đó các quan hệ xã hội đó bị bế tắc. Dầu cho ngựa, một xe ngựa bốn ngã vừa có tốc độ chạy nhanh, có thể chuyên chở được nặng ký nhiều người và đi bền, vẫn không thể kéo hoãn lại tình thế hay là làm đảo ngược lại tình thế. Chuyện đó trôi qua theo vô thường là bị mất hút luôn. Xe tứ mã ở đây là một cái từ mang tính xác định, trong so sánh đối chiếu với một lời nói đã được thốt ra. Và lời thốt ra đây có thể có nội dung xúc phạm, cũng có thể có nội dung tốt, cũng có thể có nội dung mô tả phê bày sự thật mà ai đó đã cố tình ém nhẹm giấu đi. Trong một cái tập thể nào đó, kẻ phát ngôn đã nói ra để phô bày chân lý, vạch mặt những kẻ xấu, thì dầu cho có luật pháp bao che, rồi kẻ xấu nâng đỡ, thì những người liên can đó cũng không thể nào đỡ ván được. Và do đó những hậu quả xấu sẽ phải diễn ra, tất nhiên phải diễn ra thôi. Trong thực tế giao tiếp, nếu tách rời khỏi ngữ cảnh, các mô tả mang tính quy chiếu có thể bị hiểu một cách mơ hồ về một biểu thức diễn đạt mang tính không xác định. Vì đó dầu là mô tả không xác định nữa cũng phải đặt nó trong một ngữ cảnh giao tiếp nhất định. Và ngữ cảnh đó nó buộc người nói, người nghe hay người viết và người đọc phải hiểu trên một cái mặc định đồng quy chiếu. Ta hãy khảo sát ví dụ về một đoạn nhạc trong bài Mỗi Người Một Nơi. Một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa phôi pha, tình yêu đã có lúc của đôi ta, cớ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Rồi cuộc tình mồ côi đành nghe lòng xót xa thôi, một ai đó đã lỡ buồn lòng tôi, chết chi người ta đã bỏ thật rồi, chết chi một người đã ở nơi rất xa. Thì đây là những bài thơ, những cái đoạn ca từ mà người nào đang thất tình á, nghe vô là muốn chết luôn. Nêu cái này ra để chúng ta tham khảo thêm á, là đừng có cung cấp thực phẩm buồn cho con tim đang buồn, đừng cung cấp các thực phẩm tiêu cực cho một lối sống đang tiêu cực. Bởi vì sự tiêu cực đó, nỗi buồn đó sẽ gặm nhấm nỗi đau và giết chết chủ thể đang bị buồn sớm hơn. Và theo Phật giáo, chuyện nào đã qua thì hãy khép lại vì nó không còn nữa. Nhưng mà thường trái tim nó lại có cái mức quyến luyến, cho nên nó thường dướng kẹt lại tất cả những tình huống đã diễn ra. Và rất may mắn chúng ta nhờ tu học Phật á, tháo mở, rút bỏ, giải phóng và tẩy não chúng một cách nhẹ nhàng và an toàn. Đưa vào trong cái ví dụ để chúng ta phân tích về cái quy chiếu không xác định, do vì tách rời khỏi ngữ cảnh đó, thì chúng ta có thể dẫn đến cái sự hiểu rất là mơ hồ. Ví dụ, đó là một đoạn nhạc mà người A không phải là kẻ thất tình, nói cho người B đang có một cái mối quan hệ hôn nhân rất hạnh phúc, thì chắc chắn rằng là cái việc trích dẫn này là lạc quẻ. Người đang sống hạnh phúc mà nghe kể về cái mối tình dở dang nào đó làm cho người ta không cảm thấy hào hứng được, và có thể bị hiểu sai rằng người kể đang có ngụ ý là quyền rũa cái cuộc tình hạnh phúc của mình có một tương lai giống như thế này. Tại vì đang không rút tình huống. Ở đây, một cuộc tình vừa qua mang tính là không xác định. Vừa qua là bao lâu? 10 năm trước, 1 năm trước, tháng trước, ngày trước, hay là 2 ngày trước, 3 ngày trước, không có xác định được thời gian. Cuộc tình đó là cuộc tình của ai? Của người đang nói để nhờ cái người đang sống hạnh phúc vợ chồng này nâng đỡ tinh thần giúp đỡ cho mình vượt qua, hay là mình muốn ám chỉ cũng mong cho người đó cũng bị cảm hứng tương tự để có mối đồng cảm, không có xác định gì cả. Lời hứa phôi pha, hứa của ai bây giờ nó trở thành nhạt nhòa trong tâm trí rồi, nói mà không làm nó trở thành như là một cái dấu ấn bị chấp dứt ở trong phần lớn các tình yêu. Giờ đây chỉ có một người, giờ đây mặc dầu đang chỉ đến một cái xác định hiện tại, nhưng mà chỉ có một người, thì một người ở đây đó nó lại là được hiểu là có xác định, xác định rõ tức là cái người đang bị thất tình á. Bóng một ai kia là chỉ cho quy chiếu không xác định, cuộc tình mồ côi cũng là hệ quy chiếu không xác định, nó dùng từ rất ấn tượng. Cuộc tình chết sớm, không có người chăm sóc, không có người nâng đỡ nữa, nó mồ côi lăn lóc ở trong cuộc đời ta. Nhưng mà cuộc tình đó của ai thì chỉ có người đang nói hiểu thôi, nhưng mà cái người nghe đang sống được hạnh phúc không thể hiểu đúng được. Người ta trong cụm từ chất chi người ta là một mô tả không xác định, chỉ cho người đã phụ tình, bỏ tình hoặc không hợp mà ra đi. Một người đã ở nơi rất xa thì một người ở đây đó nó được hiểu trong cái gắn kết với cái đoạn văn này, chỉ cho cái người đã rũ bỏ cuộc tình ra đi, lại được mô tả bằng nhiều từ, cứ khi là người ta, khi một người vân vân. Các mô tả thiếu xác định đó dễ dẫn đến các ngộ nhận lắm. Ví dụ như vừa nói, ông bạn làng xóm đang có một mối hôn nhân rất hạnh phúc, và ông đó đã từng dùng một cái từ xem người bạn của mình là rất xa mình vì ít đến thăm viếng và giao lưu. Bây giờ nghe cái câu chết chi một người đã ở nơi rất xa, thì ông đó ông có thể ngộ nhận rằng cái câu này là ám chỉ cho mình, mặc dù nó không có liên hệ gì hết. Nên đặt sai ngữ cảnh, hệ quy chiếu đã bị đảo lộn, và cái cảm nhận về các nhân vật, tình huống, sự kiện được mô tả trong đó, theo đó bị ngộ nhận, bị hiểu lầm. Cho nên phải đặc biệt quan tâm đến các mô tả không xác định để tránh những ngộ nhận đó. Vấn đề 4, đồng quy chiếu 4A. Từ ngữ đồng quy chiếu có thể dùng nhiều phương tiện để mô tả về một đối vật, đó là sự phong phú của ngôn ngữ, cũng là cái phong phú do sáng tạo của người sử dụng các hệ quy chiếu khác nhau. Phương tiện ngôn ngữ khác nhau có thể cùng diễn tả về một đối vật duy nhất và đồng nhất, được gọi chung là những từ ngữ đồng quy chiếu. Như vậy đây ta có thể được hiểu bao gồm các từ đồng nghĩa hoặc nghĩa tương đương trong một số ngữ cảnh nhất định. Hãy khảo sát ví dụ sau đây. Ta có 4 khái niệm: thanh văn, duyên giác, độc giác và A-la-hán. Đã từ lâu thì truyền thống Phật giáo Trung Quốc phân vịnh các cấp bậc vừa nêu là khác nhau. Thanh văn thì thấp hơn duyên giác ở một số ngữ cảnh đối với hệ thống phân giáo của Trung Quốc. Thực ra theo Phật giáo nguyên chất, theo Phật giáo gốc đó, thì thanh văn, duyên giác và độc giác là 3 cách tu trong 3 hoàn cảnh tu khác nhau, dẫn đến quả chứng đắc A-la-hán, giúp cho người tu thoát ra khỏi sanh tử và luân hồi. Như vậy A-la-hán là thành quả chung, Còn tu thanh văn, tức là nghe trực tiếp lời pháp Phật dạy mà giác ngộ nhờ khai tâm điểm trí, thì duyên là 90. Còn duyên giác là cách tu quán về lý duyên khởi, sự tu tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng, hữu định tính nhất nguyên và nguyên nhân đầu tiên, dù đó là ai. Đa khi đọc giác là tu trong bối cảnh là không gặp Phật, vì ra đề trong giai đoạn Phật nhập niết bàn quá lâu, tu một mình, tự tu dựa vào tứ diệu đế mà đạt được sự giác ngộ thì quả chứng là A La Hán, nhưng cách tu gọi là độc giác. Cho vậy người ta muốn phân biệt cái cách tu, người ta gọi thành văn, duyên giác và độc giác ra. Bốn từ thanh văn, duyên giác, độc giác và A La Hán được xem là những từ ngữ đồng quy chiếu diễn tả cho một bậc thánh đã thoát ra khỏi luân hồi, bắt thối chuyển như củi hết lửa tắt. Dấu vết tái sinh của cái vị đó là không truy tìm được, là nói theo ngôn ngữ của văn học Pali và theo văn học Đại Thừa đó, thì các vị ấy được xem như là mặt trời có mặt ở nửa kia trái đất vào 12 giờ ban đêm, tức là tiếp tục chiếu soi trở thành ban ngày của nửa vòng trái đất bên kia. Còn chúng ta với hệ quy chiếu bên đây đó thì thấy là bóng đêm và có cảm giác rằng là mặt trời đã lặn. Chứ thực tế thì mặt trời chưa từng lặn và cũng chưa từng mọc, nó vận hành theo cách riêng của nó. Dựa vào các mục đích khác nhau của người nói, việc sử dụng các từ đồng quy chiếu sẽ tạo ra các hiệu ứng tâm lý và hiệu quả tình huống khác nhau, nhằm làm nổi bật cái đặc trưng nào mà người nói, người viết muốn dụng ý, đa khi phớt lờ hoặc là làm lu mờ các đặc trưng khác chưa cần thiết để quan tâm. Nói cái khác là cái chủ ý để dẫn đến cái việc lựa chọn tính cách nhấn mạnh để làm nổi bật một sự kiện gì đó bằng việc sử dụng các từ đồng nghĩa để tạo ra các đồng quy chiếu. Cũng giống với ví dụ vừa nêu, ta có một ví dụ khác. 4B, các từ ngữ đồng quy chiếu có thể khác nhau về nghĩa trong các ngữ cảnh khác. Đây là cách chúng ta nói thật là nhiều và chi tiết về tên riêng, thuật từ và nhận biết được đối tượng, thì điều đó nó đòi hỏi đến cái tính mặc định, ít nhất là thông qua sự quan biết, hay là đã được đề cập trước hay là giới thiệu trước. Các từ đồng quy chiếu trong tình huống này sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ chỉ ra sự đồng nhất từ một đối tượng được xác định trong một câu văn hay là trong một văn bản. Tôi có ví dụ thứ hai. Những thực từ về 10 hiệu của Đức Phật như là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Thế Tôn, là tương đương với từ Phật. Vậy đó là các hệ quy chiếu với từ Phật. Và ngay cả từ Phật cùng với các từ vừa nêu có cùng đồng quy chiếu với bậc giác ngộ trọn vẹn, hội đủ được tự giác, hội đủ được giác ngộ chúng sinh và hội đủ được tính giác ngộ viên mãn. Nhưng nếu chúng ta đặt ở các ngữ cảnh khác, ngữ cảnh mà không mô tả về Đức Phật đó, thì các khái niệm vừa nêu á có ý nghĩa gần giống chứ không thể giống trọn vẹn, và có một số tình huống là khác. Ví dụ như chữ Như Lai được dùng trong các bản văn về sau của văn học Pali chỉ cho một triết lý không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. để rũ bỏ cái đại từ nhân xưng thứ nhất là tôi. Vì các Đức Phật đã vượt ra khỏi cái chấp tôi sở hữu, chấp pháp trong mối liên hệ đến tôi và tôi sở hữu đó, nên dùng Như Lai để thay thế. Như vậy, ngữ nghĩa của chữ Như Lai trong tình huống này không phải nói cho Đức Phật lịch sử, bao giờ đang mô tả về Ngài, nhưng mà nhằm muốn nói về cái tính vô ngã, vô chấp, giải thoát sanh tử, vượt ra tất cả mọi lị của Đức Phật lịch sử. Nghĩa đạo hàng của nó phải lớn hơn chứ, rộng hơn. Còn cái từ ứng cúng đi, người đáng được cúng dường, nếu sử dụng ở trong các ngữ cảnh khác thì các thầy, các sư cô chân tu thật học, có tâm huyết, có làm Phật sự, có đóng góp, có nỗ lực nhổ lên nỗi khổ niềm đau cho con người hữu duyên, đều là những người đáng được cúng dường hết, chứ không phải chỉ có Đức Phật. Và lại càng không phải chỉ dành riêng cho Đức Phật. Vì vậy chữ ứng cúng đó trong ngữ cảnh khác là có một nghĩa hoàn toàn khác. Minh hạnh túc chẳng hạn, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ đức hạnh. Người ta cũng có thể sử dụng cái từ dành riêng cho Đức Phật này để mô tả một vị chân sư có tài đức song toàn. Mặc dù vị đó chưa giác ngộ, nhưng mà nó là trí tuệ như là trời cao, đức hạnh như là biển lớn, có đâu sao. Và như thế không thể nói rằng là mô tả này là trịch thượng, là phạm thượng, vì dùng cái từ mà Đức Phật đã được đề cập đến. Đó là cái cách mà chúng ta cần nhận diện để không phải rơi vào các tranh chấp về ngôn ngữ. Và vốn đó, trong các trường phái, triết học, tôn giáo khác nhau sử dụng cùng khái niệm để mô tả về các nội hàm khác nhau. Chẳng hạn như chữ đại hùng đi, thì trong kỳ đại giáo cũng sử dụng để chỉ cho Mahavira, người sáng tổ thứ 24 của đạo Kỳ Na, là bậc giác ngộ. Thì trong đạo Phật cũng sử dụng chữ đại hùng, tức là người bậc chiến thắng tất cả các phiền não, chiến thắng chính mình, chiến thắng hết tất cả những chấp trước để trở thành bậc đại giác ngộ. Thì từ này là chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà trong ngữ cảnh khác đó, người chiến thắng là bậc đại hùng, có thể là các nghĩa sĩ bất khuất nè, có thể những con người trung kiên nè, có thể là những con người có bản lĩnh lớn nè, không bỏ cuộc, nhìn thấu được vấn đề để vượt qua nó. Ngữ nghĩa của nó là khác nhau hoàn toàn. Từ đó chúng ta có suy ra, vì là từ đồng quy chiếu có đa nghĩa, nên trong ngữ cảnh khác, tùy theo chủ thể, địa điểm, thời gian phát ngôn mà nghĩa của đó được hiểu một cách khác biệt hoặc giống nhau. Ta thử khảo sát ví dụ về một đoạn nhạc có tên gọi là "Giờ tôi mới biết yêu anh là sai". Ngày đó nếu biết trước tôi đã không yêu anh, để bây giờ đây tôi đâu khổ đau như vậy. Khóc cho riêng mình tôi hay khóc cho cuộc tình mình, vì anh trao tôi toàn dối gian. Ngày hôm nay mình đưa toàn là những ví dụ về tình yêu đổ nát, thất tình, bi lụy, để thấy rõ là cuộc đời bị nhiễm đắm và chết trong nó. Là khi chúng ta những người xuất gia đó có được cái phước duyên thấy rõ được cái hệ lụy của ái qua tiếp xúc, ái vợ chấp thủ, từ đó chúng ta đã mạnh dạn tách rời khỏi nó để chúng ta thoát ra khỏi các hệ lụy. Thì trong cái ví dụ vừa nêu, chúng ta tự thấy cái chữ bình xuất hiện thứ nhất, đó là khóc cho riêng mình. Được chỉ cho tôi, tức là cái người đang tự sự, giờ đây là cô gái. Như vậy chứ mình đó nó đã mang tính là quy chiếu xác định nè. Đang khi đó chữ mình thứ hai xuất hiện trong cụm từ cuộc tình mình, thì được hiểu là cuộc tình của chúng tôi. Chúng tôi hay chúng mình ở đây bao gồm là chàng trai phụ tình nào đó và cô gái người tự sự trong nỗi tình tuyệt vọng và thất tình này. Như vậy cũng là một chữ mình thôi, trong một đoạn văn, nhưng mà nghĩa ở sự xuất hiện trước là chỉ cho chính người tự sự, nghĩa ở lần xuất hiện sau là chỉ cho một tập thể gồm có hai người. Cái đa ngôn, đa ngữ, đa nghĩa của các từ ngữ trong tiếng Việt cũng như là trong các ngôn ngữ trên thế giới là thế. Do vậy việc mô tả cần phải nắm rõ được ngữ nghĩa của nó để tùy theo chủ thể, thời điểm, địa điểm phát ngôn ta không có hiểu sai tình huống được đề ra. Hãy khảo sát ví dụ 3. Nhà tôi đi vắng. Thì nhà tôi đây là một khẩu ngữ của Việt Nam, dùng để chỉ cho vợ hoặc chồng mình đang vắng mặt khi nói một người khác là người hỏi đến. Khái niệm nhà tôi đây là một cái hệ quy chiếu xác định đó là chồng của người đang phát ngôn trong ngữ cảnh này. Thì qua đến ngữ cảnh của ví dụ B, nhà tôi ở, thì nhà ở đây không phải chỉ cho ông chồng như trong ví dụ A, mà là cái nhà, tức là vật sở hữu hợp pháp của một người nào đó, ở đây là người đang phát ngôn, để khẳng định về tính pháp lý mà người đó đang sở hữu. Cho nên tôi được quyền ở, tôi được quyền mở cửa, đóng cửa, tôi được quyền cho khách vào hay là ngăn cấm không cho khách vào. Tất cả cái đó nó thuộc về cái quyền pháp lý của tôi. Giữ nghĩa của từ nhà tôi trong ví dụ B là hoàn toàn khác với nhà tôi trong ví dụ 2, trong ví dụ 1. Ở ví dụ C, về nhà phép tôi là phó. Nếu đây là câu phát biểu của một tổng thống, thủ tướng và là người nam đối với quần chúng, thì biết rằng ông ấy là người rất cưng chiều vợ, rất nể trọng vợ. Và chữ phó ở đây là một cái từ xác định rõ ông cho nên thứ yếu, còn mọi việc quán xuyến trong gia đình đó, thuộc về nữ tướng, tức là người vợ trong nhà. Vậy là ông đứng trên mọi người nhưng dưới một người, đó là vợ. Như vậy cũng là một từ nhà tôi trong hai ví dụ A và B, ngữ nghĩa một cái là chỉ cho vợ hoặc chồng, cái còn lại là ngôi nhà. Trong ví dụ C, vì ta tách giữa chữ nhà và tôi một dấu phép nên nghĩa của đó cũng hoàn toàn khác nhau. Và chữ nhà ở với đầu được hiểu là cái căn nhà, và chữ tôi trong ngữ cảnh thứ hai chỉ cho người đang phát ngôn, và đây là người nam. Nghĩa nó có liên hệ nhưng mà không hoàn toàn giống với hai ví dụ vừa nêu. 4C, các từ ngữ đồng quy chiếu có thể khác nhau trong mối liên hệ với giá trị chân thật của đối vật được đề cập. Cho nên là khi chúng ta đặt cái trong một cái ngữ cảnh khác, nó dẫn đến một cái sự hiểu hoàn toàn khác, và đôi lúc á cười ra nước mắt. Ta khảo cứu ví dụ về một cái chuyện huyền thoại Hy Lạp cổ xưa rất là đau lòng. Ví dụ A, Oedipus lấy Jocasta làm vợ. Ví dụ B, Oedipus lấy mẹ mình làm vợ. Trong điện tích này đó, chúng ta thấy
Câu A chỉ có thông tin đơn thuần là Oedipus, ám chỉ cho bất kỳ một người nam nào trong câu chuyện của Hy Lạp cổ đại muốn lấy một người tên là Jocasta, chỉ cho bất kỳ một người phụ nữ nào. Về quan hệ trong xã hội hoàn toàn không có mang tính huyết thống. Ngữ nghĩa của cô đó đó nó rõ mồn một như thế, không thể nào nói khác hơn. Nhưng mà vì đó, trong thực tế đó, cái bi kịch Hy Lạp này nó diễn ra là Jocasta đó chính là mẹ ruột của Oedipus, cho nên là đối với câu B chúng ta có thể suy diễn ra bằng một câu tương đương: Oedipus lấy mẹ mình làm vợ do cái hoàn cảnh hoàn toàn không biết đó chính là mẹ ruột của mình. Thì đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy Oedipus trong câu A và câu B là một người. Jocasta trong câu A mà giờ đang chỉ cho một người nào đó, và câu B là mẹ Oedipus cũng chỉ là một người thôi. Và do vậy cái mối tình loạn luân đó dẫn đến cái nỗi khổ đau cùng cực cho cậu con trai. Điển tích đó nó xuất hiện từ sự cố sau đây. Vua thành Thabes do vì nghe lời tiên tri của một nhà tiên tri đại tài rằng là nếu không giết hoàng tử thì sau này mười mấy năm sau vua sẽ bị xóa ngôi và cuộc loạn luân giữa con trai và mẹ sẽ có mặt. Nhà vua sợ quá, nhưng mà tự tay mình đâm giết con mình á thì bất nhẫn, cho nên mới ra lệnh là vứt cậu hoàng tử vào rừng để cho cọp xé thịt. Nhưng mà mấy thai đó thì đã có một người là nông phu thấy cậu bé đang khóc trước cảnh tượng con sư tử và các con cọp đang châu trực tranh nhau ăn, và cứu sống được cậu bé đưa qua một xứ khác. Sau này đó cậu bé là trở thành vua của xứ mới. Rồi cũng nghe đồn đãi rằng là sở dĩ mà mình bị bỏ quan trong rừng đó, mình đã từng là hoàng tử nhưng mà không biết là nước nào. Cho nên cậu bé sợ rằng là cảnh tượng đó là một sự thật, do đó đành phải bỏ xứ mà đi để khỏi phải giết cha mẹ của mình. Nhưng mà không ngờ đó, cha mẹ đó là cha mẹ nuôi, tức là vua mới và hoàng hậu mới. Khi đi qua một xứ mới thì vô tình đó là chàng trai đã giết vua Thabes, tức là cha đẻ của mình, và đấu với con hoạt Phoenix đã thắng được nó, cho nên đã lấy hoàng hậu Jocasta làm vợ và ông trở thành là vua chính thức của thành Thabes. Nhiều năm sau đó, khi có được bốn mặt con thì Oedipus mới biết là hoàng hậu chính thức đó chính là mẹ ruột của mình. Lúc đó cậu ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi, khổ đau cùng cực vì cái sự thiếu hiểu biết đó, nên đã đâm mình mù hai con mắt, ý muốn tự trừng phạt rằng tại sao mình có mắt có trí mà trở thành một kẻ ngu dốt, cho nên phải tự hành hạ mình rồi tự lưu đày mình ra khỏi vương quốc miệt vô tâm tích. Từ cái câu chuyện này mà nhà tâm lý học Roy đã đặt ra một cái thuật ngữ mới, đó là phức cảm Oedipus, để diễn tả cho những cái tình cảm quá mức do vì người mẹ có tính cách quá mạnh mẽ, cứng rắn, thành đạt và thương đứa con trai quá mức đi, cho nên ít nhiều làm cho đứa con trai nó có cảm giác là quý trọng mẹ và có cái chất yêu trong đó chút xíu. Vì sau này nó không thể yêu bất cứ một cô gái nào, nếu yêu á thì phải tìm một cô gái nào có cái mô hình tính cách rồi hình thù y hệt như là mẹ của mình, còn bằng không á thì người ta có thể ở vậy trọn đời. Và tương tự cái phức cảm Oedipus đó cũng có thể diễn ra với các cô gái mà có người cha đã chăm sóc quá chu đáo, lo những việc cá nhân của đứa con gái từ nhỏ đến lớn còn hơn là chính mẹ ruột của cô ấy, từ đó nó dẫn đến cái phức cảm tương tự. Còn trong luận Câu Xá thì tổ Thế Thần cũng đã nói rõ nè, là khi có mặt ở trong bào thai vừa mới tắt hơi thở
tại một địa điểm nào đó, thì cái tâm thức của thai nhi nếu sau này do nghiệp á, là người nam, thì lại có cái liên tưởng đến vấn đề hưởng thụ giới tính với người mẹ. Và tương tự, nếu sau này sinh ra là nữ đó, thì thai tâm thức của thai nhi đó đó có cảm giác khoái lạc với người cha, thì ít nhiều gì nó cũng có vướng dính đến cái ái thủ. Nhưng mà do giáo dục của con người quá tốt, cái đạo đức xã hội quá cao, cho nên những cái tính kích loạn lương đó hiếm khi nào xảy ra. Thì đó là sự may mắn của loài người. Trong khi đó các loài vật thì không nhận diện được, cho nên sự loạn luân trong các loài vật là cao hơn con người rất là nhiều. Như vậy, trong cái ví dụ vừa nêu thì chúng ta thấy Jocasta và mẹ của Oedipus là một nhân vật thôi. Rồi diễn tả qua hai câu thì nó lại có hai ngữ nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trong câu một là diễn tả cho một cái anh chàng nào đó đang yêu thương một cô nàng nào đó, chứ không có mối quan hệ huyết thống tình bạn, thì chỉ đang nói một cái gì đó chung chung thôi. Và câu ví dụ b đó là đang nói về cái cuộc tình loạn luân do hoàn toàn không biết, chứ không phải là sự cố tình. Thì đó là cái phần chúng tôi muốn nói thêm về quy chiếu trong ngôn ngữ. Mà trong bài chính chúng tôi đã có dịp nói qua bằng một cái từ tương đương, đó là tham chiếu. Và vì dùng cái từ tham chiếu cho nên đó tôi nói là hơi khó hiểu, và cũng chưa có phân tích theo một cái hệ thống như là trong cái buổi hôm nay. Buổi bổ sung này để giúp cho chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn về cái giá trị của quy chiếu, để chúng ta có thể tránh đi được việc chấp trước vào các ngôn ngữ mô tả quy chiếu xác định, quy chiếu không xác định, ra khỏi cái hệ không gian và thời gian hiện tại, để theo đó ta thể đạt được chánh niệm hiện tiền bây giờ và tại đây, thoát ra khỏi mọi chấp trước, nhất là cảm xúc và ái tình.